Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Độc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những diễn tiến mới trong vụ tam tòa. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nhắc đến các vị thánh được Giáo hội kính nhớ trong tháng 8. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến nhiều vị thánh có cuộc sống mẫu mực cho các linh mục trong năm linh mục này. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vị thánh được Giáo hội kính nhớ ở đầu tháng 8 là Thánh Alfonso Maria Liguori, giám mục và tiến sĩ hội thánh, vị thầy vĩ đại về thần học luân lý và mẫu mực cho mọi tín hữu Kitô. Cho đến Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Francisco Assisi, được Giáo hội kính nhớ hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua. Nhưng trong tháng 8, quan trọng hơn cả đối với các linh mục là lễ Thánh Gioan Maria Vianney, mà năm nay Giáo hội tưởng niệm 150 năm ngày qua đời. Và cũng nhân dịp này Đức Thánh Cha công bố năm linh mục. Vào ngày 7 tháng 8, Giáo hội kính nhớ Thánh nữ Caterina di Siena, và ngày hôm sau là lễ Thánh Đa Minh. Ngoài ra Đức Thánh Cha cũng nói đến việc kỷ niệm 31 năm ngày qua đời của Đức Phaolô Đệ Lục, vị giáo hoàng đã tạ thế tại Castel Gandolfo ngày 6 tháng 8 năm 1978. Tin Gojira. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 8 vừa qua, có khoảng 14 tín hữu Kitô, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ em 7 tuổi đã bị thiêu sống và khoảng 20 người khác bị thương. Ngoài ra có ít nhất 50 ngôi nhà bị thiêu hủy và hàng chục ngàn tín hữu Kitô phải lên đường đi lánh nạn. Thân nhân của các nạn nhân cương quyết không chôn cất người chết nếu chưa tìm ra các thủ phạm. Theo tường thuật của hãng thông tấn Asia News, khoảng 3.000 người Hồi giáo được các giới lãnh đạo địa phương xúi dục và kéo đến ngôi làng của các tín hữu Kitô tại Gojira, trong bang Punjab. Các nhóm thanh niên Hồi giáo có lẽ thuộc hệ phái Sunni bắt đầu bắn xối xả vào ngôi làng và nổi lửa đốt nhà cửa của dân chúng trong làng. Nguyên nhân khiến người Hồi giáo phẫn nộ là vì có một thiếu niên Kitô bị tố cáo đã phạm thượng chống Hồi giáo vì đốt quyển Koran trong một đám cưới diễn ra tại làng Korean hôm 29 tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng sắc tộc Pakistan, ông Bid Shabat, một người công giáo, tố cáo cảnh sát đã không can thiệp. Các tín hữu Kitô tại địa phương cho biết họ đã yêu cầu các lực lượng an ninh bảo vệ họ, nhưng cảnh sát đã làm ngơ. Một số còn nói rằng ngay cả khi các nhóm côn đồ tấn công các tín hữu Kitô, họ cũng không bị bắt giữ. Hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua, tại Lahore, nhiều người đã tham gia một cuộc biểu tình để yêu cầu chính phủ bảo đảm tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô. Trong ý chí cầu nguyện trong tháng 8, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi cầu nguyện cho người tị nạn và các tín hữu Kitô bị kỳ thị và bị bắt hại vì danh Chúa Kitô tại nhiều nước trên thế giới. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho nhân quyền, sự bình đẳng và tự do tôn giáo được nhìn nhận để các tín hữu Kitô có thể sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách tự do. Hầu hết các cuộc bắt hại tôn giáo đều xảy ra tại Á Châu. Một trong những trường hợp bắt hại mới nhất được hãng thông tấn Asia News nhắc tới xảy ra tại giáo xứ Tam Tòa, giáo phận Vinh, Việt Nam. Tin lành lành. Hội đồng Giám mục Anh Quốc, xứ Wales và Scotland cảnh cáo rằng dự luật bình đẳng của Liên Âu có thể hạn chế tự do tôn giáo của người công giáo. Phản ứng trước dự luật hướng dẫn đối xử bình đẳng của Liên Âu, các đức giám mục Vương quốc Anh nói rằng dự luật này có thể được sử dụng để hạn chế tự do của người công giáo. Mở đầu tuyên ngôn, các đức giám mục Vương quốc Anh nói rằng giáo hội công giáo không tìm kiếm đặc ân hay đặc miễn nào. Giáo hội cũng tái khẳng định rằng giáo hội nhìn nhận tự do của các nhóm và tổ chức bất đồng quan điểm với giáo huấn của giáo hội. Theo các đức giám mục Vương quốc Anh, điều mà giáo hội công giáo tìm kiếm chính là quyền được duy trì trọn vẹn giáo huấn và hoạt động của mình. Các đức giám mục Anh cảnh cáo rằng dự luật có thể được sử dụng như một dụng cụ để đàn áp bất cứ cá nhân hay tổ chức tôn giáo nào. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Anh, nhiều nhóm sử dụng dự luật như một bình phong để bóp nghẹt quan điểm của những ai bất đồng với họ, với lý do họ bị xúc phạm. Một cách đặc biệt, các đức giám mục Anh nhắc đến các nhóm đồng tính luyến ái. Theo các đức giám mục Anh, các nhóm đồng tính đang tranh đấu cho việc nhìn nhận hôn phối của họ có thể tuyên bố rằng họ bị giáo huấn của giáo hội công giáo xúc phạm. Tuy nhìn nhận rằng cần phải tôn trọng tự do phát biểu, các đức giám mục Anh cũng yêu cầu cần phải có những tiêu chuẩn khách quan để xác định thế nào là bị xúc phạm Các ngài cho rằng dự luật về đối xử bình đẳng có những đoạn không rõ ràng và như vậy có thể buộc người Công giáo phải hành động ngược lại với đức tin và luân lý của họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn vì sự ra đi của cố Tổng thống Phi Luật Tân, bà Cori Aquino. Tòa Thánh Loan báo, hôm thứ Bảy vừa qua, trong điện văn gửi cho Đức Tổng giám mục Manila và chính phủ Phi Luật Tân, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn vì sự ra đi của bà Aquino. Trong bức điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc tranh đấu của bà Aquino cho tự do của dân tộc Phi. Ngài đề cao sự cương quyết chống bạo động và sự bất khoan nhượng, cũng như sự đóng góp của bà trong việc tái lập trật tự chính trị và đoàn kết dân tộc. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Ngài vẫn luôn nhớ đến bà như một phụ nữ có đức tin sâu xa. Tưởng cũng nên nhắc lại, tháng 2 năm 1986, bà Aquino đã cùng với Đức Cố Hồng Y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, lãnh đạo cuộc cách mạng bằng tràng chuỗi mân côi để lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos và tái lập dân chủ cho xứ sở. Tổng thống Gloria Arroyo đã tuyên bố toàn quốc để tang cho bà Aquino trong 10 ngày liền. Tin Abuja, Nigeria. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Nigeria lên án thái độ chống giáo dục của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của cha Louis Odudu, phó tổng thư ký của văn phòng Công giáo của giáo hội tại Nigeria, các nhà lãnh đạo Công giáo tại nước này nhấn mạnh rằng nền giáo dục hiện đại và văn minh hiện đại không hề chống lại tôn giáo. Tuyên ngôn lên án phong trào Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram và cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh của chính phủ tuần vừa qua đã khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Boko Haram, theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là giáo dục Tây Phương, là một tội ác. Tuyên ngôn của văn phòng Công giáo Nigeria kêu gọi các lãnh tụ của phong trào Boko Haram hãy có cái nhìn sáng tạo hơn trong thực hành tôn giáo để tôn vinh đấng toàn năng một cách đúng đắn. Tuyên ngôn khẳng định rằng bất cứ tôn giáo nào cũng phải tôn trọng các nguyên tắc như công bình, tiến bộ, khoan nhượng và phẩm giá con người. Theo tuyên ngôn, giáo dục hiện đại và các nền văn minh hiện đại không hề loại trừ lòng đạo đức. Thật vậy, cần phải nhấn mạnh rằng Hồi giáo đã mang ánh sáng của học hỏi đến nhiều quốc gia và mở ra con đường cho sự phục hưng văn nghệ và thời kỳ ánh sáng tại Âu Châu. Tuyên ngôn đề cao những đóng góp của Hồi giáo cho nghệ thuật và tiến bộ kỹ thuật, một cách cụ thể về đại số học, hàng hải, ấn lót, y khoa, thi thơ và âm nhạc. Trong tuyên ngôn, các nhà lãnh đạo Công giáo cũng tố cáo việc chính phủ Nigeria dung thứ cho sự phát triển của phong trào Boko Haram. Các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi chính phủ hãy gia tăng nỗ lực để kiểm soát việc nổi dậy của các nhóm dân quân tôn giáo và trừng phạt những kẻ gây ra bạo động. Theo giáo hội, nguyên nhân gây ra các cuộc nổi dậy và những hình thức bạo động khác chính là nạn nghèo đói đang lan tràn. Tin Manila. Các đức giám mục Á Châu muốn xây dựng một giáo hội yêu thương và phục vụ. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu UK News, Đức cha Orlando Quevedo, giám mục Cotabato Phi Luật Tân, Tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Á Châu gọi tắt là FABC, khẳng định rằng cần phải có một mạng lưới mạnh và hữu hiệu hơn để xây dựng, yêu thương, chia sẻ và phục vụ các cộng đồng giáo hội tại Á Châu. Liên hội đồng giám mục Á Châu sẽ nhóm phiên khoáng đại lần thứ 9 tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ sẽ quy tụ khoảng 120 đại diện của các hội đồng giám mục Á Châu. Được thành lập từ thập niên 70, Liên hội đồng giám mục Á Châu có mục đích gia tăng tình liên đới và tinh thần đồng trách nhiệm giữa các hội đồng giám mục Á Châu. Theo Đức cha Quevedo, chủ đề của hội nghị Sống Thánh Thể tại Á Châu sẽ giúp xây dựng một giáo hội đối thoại với người nghèo, cũng như các nền văn hóa và tôn giáo tại Á Châu. Đức cha Tổng thư ký của Liên hội đồng giám mục Á Châu cũng bày tỏ hy vọng rằng đặc sứ của Đức Thánh Cha tại hội nghị là Đức Hồng Y Francis Arinze sẽ cổ võ các vị lãnh đạo giáo hội tại Á Châu gia tăng hoạt động và đương đầu với những thách đố của thời đại. Tin Kathmandu, Nepal. Các tín hữu Kitô Nepal cương quyết không đầu hàng trước đe dọa của các nhóm ấn giáo cực đoan. Trước làn sóng bạo động và đe dọa do các nhóm ấn giáo cực đoan tung ra, các tín hữu Kitô Nepal nói rằng họ sẽ không đóng thuế cho các nhóm này. Một mục sư tin lành tại Chianeshwar cho biết các nhóm ấn giáo cực đoan đòi các tín hữu Kitô phải đóng thuế cho họ và buộc các tín hữu phải rời bỏ xứ sở. Nhưng các tín hữu Kitô cương quyết không thỏa mãn những yêu cầu của những người ấn giáo cực đoan. Mục sư Isu Chung Kaki nói rằng chính ông Ram Prasad Mainali, thủ lãnh của tổ chức ấn giáo cực đoan có tên là Quân đội Bảo vệ Nepal, đã đích thân yêu cầu các giáo sĩ phải đóng tiền cho tổ chức của ông. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom một nhà thờ Công giáo vào tháng 5 vừa qua. Tiếp theo, cuộc đánh bom tại nhà thờ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời tại thủ đô Kathmandu, khiến cho 3 người bị thiệt mạng. Tổ chức nói trên đã yêu cầu tất cả 1,5 triệu tín hữu Kitô tại Nepal phải rời bỏ Nepal, nếu không phải chịu những hậu quả nặng nề. Đức cha Anthony Sharma, giám quản tông tòa Nepal, nói rằng người Công giáo luôn đề cao cảnh giác và cầu nguyện. Đức cha Sharma cho biết, chúng tôi sẽ đi báo cho cảnh sát và yêu cầu được bảo vệ nếu bị đe dọa nữa. Hiện nay hầu hết các nhà thờ Kitô tại Nepal đều cố gắng hệ thống báo động và máy thu hình. Riêng tại nhà thờ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, cảnh sát canh phòng ngày đêm. Tổ chức quân đội bảo vệ Nepal quy tụ các cựu quân nhân, cựu cảnh sát viên và các nạn nhân của phong trào Maoist. Năm 2006, tân chính phủ, được thành lập sau khi quốc vương Janendra Shah bị buộc phải thoái vị, đã tuyên bố rằng Nepal là một quốc gia thế tục. Cũng năm đó, phong trào du kích Maoist, vốn lãnh đạo cuộc nổi dậy kéo dài hàng chục năm tại Nepal, đã buông khí giới để tham gia chính trị, sau khi đã ký thỏa ước hòa bình với chính phủ. Tuy nhiên, nhiều nhóm ấn giáo cực đoan lại võ trang để yêu cầu tái lập Nepal thành một quốc gia ấn giáo. Trong 1,5 triệu tín hữu Kitô tại Nepal, số tín hữu Công giáo chỉ chiếm khoảng 7,500 người. Tin Roma, tòa thánh tố cáo việc cho phép sử dụng viên thuốc ngừa thai tại Ý. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn Ý ANSA tuyên bố ủng hộ việc cho phép sử dụng viên thuốc phá thai, thường được gọi là RU486. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý, người đưa tin chiều, Đức cha Rino Fisichella, chủ tịch hàng lâm viện tòa thánh về sự sống, lên án việc cho phép sử dụng viên thuốc nói trên và kêu gọi đào luyện lương tâm con người. Nhắc lại rằng viên thuốc này có tác dụng hủy hoại phôi thai vừa mới làm tổ trong tử cung người phụ nữ. Đức cha Fisichella tái khẳng định một cách mạnh mẽ rằng các phôi thai có phẩm giá con người và do đó không nên bị phân biệt đối xử. Nhân dịp lên án tác dụng phá thai của viên thuốc RU486, Đức cha chủ tịch hàng lâm viện tòa thánh về sự sống cũng kêu gọi đào luyện lương tâm con người, giáo dục giới trẻ, hợp tác với gia đình, học đường và các tổ chức để giúp các thế hệ trẻ hiểu được giá trị nền tảng của sự sống, tình yêu và tính dục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những diễn tiến mới trong vụ tam tòa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua, Tòa Giám mục Vinh đã kêu gọi người Công giáo thuộc tất cả 178 giáo xứ trong giáo phận tập trung tham dự thánh lễ tại các nhà thờ giáo xứ, để hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân bị công an bắt bớ, đánh đập, vu oan và cáo gian trong biến cố tam tòa. Thông cáo kêu gọi cầu nguyện của giáo phận Vinh cũng cho biết thêm rằng, khi nào những yêu cầu chính đáng của giáo phận vẫn chưa được đáp ứng, trái lại người Công giáo vẫn tiếp tục bị xuyên tạc bôi nhọ, thì vẫn còn có những buổi hiệp thông dưới nhiều hình thức khác. Một nhân viên tại Tòa Giám mục Vinh cũng tiết lộ, sắp tới giáo phận Vinh sẽ còn cần những buổi cầu nguyện và những cách giữ dân ý chí quy mô hơn. Kể từ khi có cuộc tập hợp cầu nguyện tại 19 xã hạt trong toàn giáo phận Vinh hôm Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, giáo phận vẫn kêu gọi mọi thành phần trong giáo phận và mọi người, dù bất kỳ ở đâu, thuộc thành phần nào, không phân biệt tín ngưỡng, màu da, sắc tộc, hãy cùng quan tâm tới đòi hỏi công lý của giáo dân tam tòa. Hiện tình hình giáo xứ tam tòa lắng dịu hơn, nhưng thấy rõ là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã thất bại về mặt dư luận quốc tế. Không ai tin là chính phủ Việt Nam có thực tâm muốn đối thoại và giải quyết các căng thẳng tôn giáo. Đặc biệt, nhà báo Lão Thành Bùi Tiến, cựu đại tá quân đội nhân dân từng có mặt tại Đồng Hới trong thập niên 1960, đã chứng kiến ngôi nhà thờ bị bom đánh sạc một góc, đã trả lời trên Đài Á Châu Tự Do hôm 31 tháng 7 năm 2009 rằng, chính quyền Quảng Bình thực ra đã làm sai hoàn toàn chủ trương của Trung ương. Khi được phóng viên Việt Long của Đài Á Châu Tự Do hỏi, chủ trương của Quảng Bình như vậy có đi ngược lại với chủ trương của Trung ương không? Ông Bùi Tiến, hiện đang lưu vong tại Pháp, khẳng định rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã cam kết với nhau để những quá khứ lùi lại lịch sử. Một cách cụ thể, hai nước đã đồng ý hạn chế những di tích chiến tranh. Theo ông Bùi Tiến, ở Hà Nội chẳng hạn, cả một cái cầu Long Biên đã bị bom Mỹ đánh gãy đổ, cả một bệnh viện Bạch Mai bị đánh ngay từ chỗ giữa và hai cánh hai bên, cả cái phố Khâm Thiên ở giữa thành phố Hà Nội cũng vậy. Vậy mà bây giờ họ chủ trương khôi phục hoàn toàn lại hết, không để lại một cái di tích gì gọi là đổ nát nữa. Chỉ có một cái bia nhỏ để nhắc lại là nơi đó đã chứng kiến một hành động tàn phá trong chiến tranh, thế thôi. Ông Bùi Tiến nêu lên câu hỏi. Thế thì tại sao trong khi ở Hà Nội, họ không giữ di tích lịch sử chiến tranh, tội ác chiến tranh của Mỹ? Trong khi đó, ở một thị trấn cũ như Đồng Hới, thì họ lại có chủ trương như thế. Rõ ràng là chủ trương đó là một ngụy biện, một cái dựng đứng lên, một cái cớ để chống lại việc Công giáo có thể trở lại hoạt động như cũ, và cho đồng bào Công giáo có thể sinh hoạt làm ăn và thực thi lễ lạc tín ngưỡng như xưa mà thôi. Trong khi đó, trên trang mạng Việt Catholic hôm 31 tháng 7 năm 2009, trong bài viết với nhân đề "Không phải thiện chí, đừng mắc bẫy của Cộng sản", tác giả Lê Sáng cho biết ngày 30 tháng 7 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng, ông Nguyễn Đức Thịnh, vụ phó vụ Công giáo, và bà Đào Thị Lượm, chuyên viên Công giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, đã đến tòa giám mục gặp và trao đổi với Linh mục Võ Thanh Tâm, tổng đại diện giáo phận Vinh, cùng với Linh mục Phạm Đình Phùng, chánh văn phòng tòa giám mục Xã Đoài. Tại cuộc gặp này, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ muốn nghe những ý kiến từ giáo phận Vinh. Theo tác giả, thực ra đây là một cuộc gặp gỡ vô ích. Lý do bởi vì, như tác giả Lê Sáng viết, chúng ta hãy nhìn lại sự việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tận tòa tổng giám mục Hà Nội gặp Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Ông ta muốn nghe, rồi ra tận hiện trường tòa khâm sứ, nhưng sau đó sự việc diễn biến như thế nào thì mọi người đã được một sở thiệt. Trong khi đó, bản văn thông cáo số 4 phổ biến ngày 31 tháng 7 vừa qua của văn phòng thư ký tòa giám mục giáo phận Vinh ký tên Linh mục An Tôn Phạm Đình Phùng, sau khi giải thích sự việc theo thứ tự thời gian, đã lặp lại những yêu cầu từ ban đầu như thả ngay, thả hết những giáo dân bị công an Quảng Bình đánh đập và đang bị bắt giữ, săn sóc, chữa lành những giáo dân bị công an đánh đập, bồi thường tại chỗ láng che của giáo xứ Tam Tòa, trả lại thánh giá, trả lại tài sản của giáo hội và tài sản của giáo dân, dừng ngay việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động hận thù, gây chia rẽ khối đoàn kết dân giáo. Riêng việc hai linh mục và các giáo dân bị đánh đập, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phải chịu trách nhiệm việc chữa trị, lo thuốc men và phải xét xử những kẻ côn đồ theo pháp luật. Lúc 18 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2009, tòa giám mục nhận được tin từ người nhà của các nạn nhân cho biết Công an Quảng Bình đã thả thêm 4 giáo dân bị bắt giữ từ ngày 20 tháng 7 năm 2009. Hiện còn 3 giáo dân bị giữ. Còn ông Nguyễn Công Lý bị mang đi ngày 26 tháng 7 năm 2009 đã được thả ngày sau đó.
Chương trình được tiếp tục với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Với thiếu niên về tình yêu và tình dục. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bà Maria Garcia, một người di dân gốc Mỹ Latin, đã viết trong một bài báo như sau. Tôi đã hoàn toàn hoảng sợ khi vừa mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Chị ruột tôi và cũng là người bảo lãnh tôi, cho tôi hay, là phải coi chừng vì hai đứa con gái của tôi có thể mang bầu trước khi học xong trung học. Chúng nó có vẻ ham bầu bịch lắm. Mà ở nước Mỹ này, chuyện đó là chuyện thường. Tôi đã đọc kinh cầu nguyện suốt ngày suốt đêm sau cho hai đứa con gái của tôi tốt nghiệp trước khi chúng kịp có bầu. Giáo sư kiêm phóng viên Dan Habib, tác giả cuốn sách có tựa đề Tình dục của thiếu niên trong một xã hội phóng khoáng, đã làm một cuộc nghiên cứu công phu với hàng ngàn học sinh trung học tại Hoa Kỳ. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, theo quan niệm của giới trẻ, tình dục không những không phải là điều cấm kỵ, mà còn là con đường dẫn chúng hội nhập vào xã hội. Giới trẻ cho rằng muốn là thành viên trong một xã hội cởi mở, cần phải hiểu rõ về tình dục và nếu cần, phải có kinh nghiệm về tình dục. Theo các thống kê, mỗi ngày trên khắp nước Mỹ có trên 3.000 trẻ em mang thai trong lớp tuổi vị thành niên. Khoảng 80% học sinh trung học có kinh nghiệm về tình dục trước khi tới tuổi 20. Trong số này, hàng ngàn trẻ em đã chết vì bệnh SIDA mà chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu, bởi vì có tới 90% thụ hưởng tình dục trước khi tìm hiểu về tình yêu. Hầu như không có lớp học nào dạy về tình yêu đích thực, mà chỉ có những lớp dạy về tính dục và tình dục từ chương trình lớp 7, lớp 8. Đến khi vào đại học, lại có những lớp nhắc lại về sinh lý với nhiều dụng cụ và chi tiết hơn. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam tại Hoa Kỳ rất phân vân. Một số lo sợ khi phải đặt bút ký tên đồng ý cho con em tham gia vào những lớp dạy về sinh lý như thế. Những bậc cha mẹ không đồng ý cho con em tham dự vào những lớp học như thế, đành chấp nhận may rủi. May là nếu con mình cương quyết không thèm nghe, không thèm nói về đề tài đó. Rủi là nếu con mình có bạn xấu, lại đem truyền dạy cho con em mình những gì chúng đã học với một tầm nhìn hạn chế và pha trộn, thì kết quả còn đáng sợ hơn nhiều. Ngày nay, trong xã hội nào cũng thế, với sự bùng nổ thông tin, việc giáo dục con cái, nhất là trong vấn đề tình dục và tình yêu, không còn là một điều cấm kỵ nữa. Thiết tưởng cha mẹ cần phải xem đây là một vấn đề hệ trọng, không thể tránh né được nữa. Do đó, trước hết, cha mẹ cần phải theo dõi tình trạng biến chuyển tâm lý của con cái mình, để trực tiếp trao đổi với chúng về tình yêu và tình dục, hoặc nhờ đến cố vấn tâm lý nếu mình cảm thấy khó mở lời. Thường thì người mẹ hay nói chuyện với con gái hơn là người cha với con trai. Rất ít người cha nào trao đổi chuyện tình dục với con trai, vì ngại hoặc là không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Trong khi chờ đợi một cơ hội thuận tiện để nói chuyện với con, thiết tưởng cha mẹ nên khuyên con cái mình, không nên theo dõi những chương trình truyền hình có nội dung giáo dục về tình dục nhưng lại không đúng đắn, mà chỉ có mục đích thương mại. Trong một số chương trình, con trai con gái coi chuyện giao hợp nam nữ như chuyện cơm bữa, mà không hề đặt nặng vấn đề trách nhiệm. Đa số những chương trình truyền hình dành cho thanh thiếu niên, vốn đang thịnh hành hiện nay tại Hoa Kỳ và các nước văn minh, đều không có giá trị giáo dục đích thực. Tất cả đều nhằm khai thác những bản năng thấp hèn của con người mà thôi. Trong các chương trình này, nếu theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng, các nhân vật trong truyện đều ăn nói thô tục, chủ trương trao đổi bạn tình như thay áo. Tụ trung, những người sản xuất các chương trình này không hề quan tâm đến những tâm hồn đơn sơ và trong trắng của tuổi vị thành niên. Ngoài ra, cũng có những chương trình ca nhạc kích động, trong đó các ca sĩ và vũ công ăn mặc hở hang, với mục đích khiêu gợi. Thiết tưởng, đây cũng là những chương trình truyền hình cần hạn chế hoặc tuyệt đối ngăn cấm đối với thiếu niên. Việc sử dụng Internet lại càng phải được các bậc phụ huynh quan tâm theo dõi hơn. Nếu không có một kỷ luật tối thiểu, cha mẹ sẽ hối hận về những hình ảnh và những thông tin độc hại mà con cái có thể tiếp nhận từ Internet. Chuyện ăn mặc cũng là vấn đề cần theo dõi hơn cả. Đó là cánh cửa có thể dẫn đến những bất trắc không lường trước được. Ăn mặc lố lăng và hở hang ở tuổi vị thành niên là một chỉ dẫn về một thứ sóng ngầm vô cùng nguy hiểm mà cha mẹ không thể thấy được. Chuyện gì cũng thế, đừng tạo ra cơ hội, để khi phải tháo gỡ thì đã quá muộn. Truyền thống Việt Nam vốn là những rào cản lành mạnh trong việc giáo dục con cái về tình yêu và tình dục. Ngoài ra, là những tín hữu Kitô, các bậc phụ huynh lại còn được trang bị bằng một quan niệm lành mạnh hơn về tình dục, tình yêu và hôn nhân. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ trở lại trong những câu chuyện gia đình kế tiếp. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm B. Trích Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 41 đến 52. Vậy người Do Thái lẩm bẩm về Chúa vì Chúa nói: Ta là bánh bởi trời xuống. Họ nói: Ông này không phải là Giêsu con của ông Giuse, người mà chúng ta biết rõ cả cha mẹ. Tại sao bây giờ ông lại nói là ông bởi trời xuống? Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: Các người đừng lẩm bẩm với nhau. Không ai có thể đến với ta trừ khi cha ta đấng sai ta đến lôi kéo họ, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đã chép trong các tiên tri rằng tất cả sẽ trở nên dễ bảo trước Thiên Chúa. Mọi kẻ nghe từ cha và học từ cha thì đến với ta. Không ai đã thấy được cha trừ đấng từ cha. Vị này đã thấy cha. Quả thật, ta bảo các người, ai tin thì có sự sống đời đời. Ta là bánh hằng sống. Cha ông các người đã ăn manna trên sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn thì không phải chết. Ta là bánh hằng sống bởi trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Vì bánh ta sẽ cho chính là thịt mình ta để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, bài Phúc âm Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm B nằm trong phần bàn về bánh bởi trời xuống. Bài Phúc âm mở đầu bằng lời lẩm bẩm than trách của người Do Thái về điều Chúa nói Ngài là bánh bởi trời xuống, cũng như bài Phúc âm tuần tới mở đầu bằng một cuộc tranh luận giữa người Do Thái và cách thế Chúa Giêsu là bánh nuôi người ta. Họ than phiền về một câu nói của Chúa có vẻ ngược đời, vì Chúa ở dưới đất có nguồn gốc rõ ràng mà lại xưng mình là bởi trời xuống. Tất cả họ hình như đồng ý với nhau về điểm này. Tuy nhiên ở đây, thái độ của họ chỉ là phàn nàn về điều Chúa nói, chứ không biểu lộ ra sự chống đối. Ở đây, họ nhắm vào nguồn gốc của Chúa, từ trời xuống như Chúa đã tuyên bố. Để biện minh cho sự phàn nàn của họ là đúng, họ đã nói ngay rằng họ biết tên tuổi Chúa, biết Chúa là con của ông Giuse, biết gia đình của Chúa. Như vậy, họ biết cả tông tích họ hàng của Chúa. Để mô tả tông tích của người nào, người Do Thái thường dùng tới lối văn Gia Phả. Gia Phả vừa nói tới nguồn gốc, vừa nói tới liên hệ của một con người. người đó thuộc gia đình này mà không thể thuộc gia đình khác. Như vậy, khi người Do Thái nói Chúa Giêsu là con của ông Giuse, họ đã mặc nhiên khẳng định Chúa không thể từ trời xuống. Trong phúc âm thứ tư, Thánh Gioan hay thuật lại những câu phủ nhận của người Do Thái về nguồn gốc của Chúa. Như nơi chương 4 câu 12, vậy ông lớn hơn tổ phụ Gia-cốp chúng tôi, người ban cho chúng tôi giếng này ư? Nhưng Chúa Giêsu đã nói ngay, họ không biết Chúa từ đâu mà tới. Như vậy, có sự xung đột về quan niệm nguồn gốc của Chúa. Người Do Thái nhìn Chúa trong cái nhìn trần tục, còn Chúa Giêsu ngài mặc khải về chính mình từ cái nhìn siêu nhiên từ Thiên Chúa. Con của ông Giuse. Tác giả phúc âm theo Thánh Gioan đã hai lần dùng kiểu nói này. Trong câu tuyên xưng của Philippe khi gặp Chúa Giêsu lần đầu tiên, nơi phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 45, và nơi đoạn chúng ta vừa đọc. Tuy nhiên, ở hai nơi có sự khác biệt nhau về điểm nhấn mạnh. Trong Matthew, chúng ta đọc như sau, không phải ông này là con bác thợ mộc sao? Phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 câu 55. Còn trong phúc âm theo Thánh Luca, câu này được diễn tả, không phải chính ông là con của ông Giuse sao? Một điểm khác cần nêu ra ở đây, trong sách Tin Mừng Matthew và Luca, giáo huấn về việc thụ thai đồng trinh của Đức Mẹ Maria được viết ra rõ ràng. Chính vì vậy mà Luca đã viết thêm trong gia phả của Chúa Giêsu như sau: và chính Chúa Giêsu khởi sự rao giảng như được coi là con của ông Giuse. Phúc âm theo Thánh Luca chương 3 câu 23. Trong sách Tin Mừng của Gioan, câu nói con của ông Giuse được coi là tác giả ghi lại quan niệm thông thường của người bình dân. Hơn nữa, trong bản văn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, công thức con của ông Giuse được dùng trong mạch văn người Do Thái lẩm bẩm về Chúa. Họ cho Chúa như là con của ông Giuse. Nhưng Chúa nói ngay, các người đừng lẩm bẩm mà hãy tin. Vậy tin gì đây? Họ phải tin Ngài là con của Cha trên trời. Vậy công thức con của ông Giuse được dùng ở đây biểu lộ sự không tin tưởng của họ về mầu nhiệm nhập thể và tư cách làm con Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Như vậy là đi từ quan niệm cho Chúa Giêsu là con của ông Giuse, Gioan đã vượt lên tới một chân lý về người Cha đích thực của Chúa Giêsu là Thiên Chúa trên trời. Sau câu mở đầu trên, chúng ta nhìn tổng quát bài phúc âm. Có hai chìa khóa giúp chúng ta nhìn toàn bài phúc âm vừa đọc lại trên đây. Chìa khóa thứ nhất là chìa khóa đức tin, và chìa khóa thứ hai là bánh hằng sống. Về chìa khóa thứ nhất, đức tin, khía cạnh này được bao gồm bởi ba từ ngữ, lẩm bẩm, nơi câu 41, các người đừng lẩm bẩm. Câu 43 và ai tin, câu 47. Có một tiến trình của đức tin rõ rệt. Người Do Thái lẩm bẩm về nguồn gốc của Chúa. Theo họ, Chúa không thể từ trời xuống vì Chúa là con của ông Giuse. Và họ biết tất cả cha mẹ họ hàng tông tích của Chúa. Đó là thái độ chống lại đức tin. Họ không chấp nhận con người của Chúa Giêsu. Khi thấy họ lẩm bẩm như vậy, Chúa can thiệp ngay, Ngài nói với họ, các người đừng lẩm bẩm. Rồi Chúa cho họ biết ngay điều kiện để tin là phải dễ bảo, nơi câu 45, để được Chúa Cha lôi kéo đến với Ngài. Đó là tin, nơi con người là thái độ cởi mở chấp nhận, còn công việc của Thiên Chúa là ban ơn, lôi kéo, thúc đẩy. Tin bao gồm sự lôi kéo của Thiên Chúa và sự chấp nhận của con người. Nhưng cùng đích của tin là Chúa Kitô, là đến với Chúa Kitô. Vậy Chúa Kitô là ai? Tin sẽ cho ta nhận ra Chúa Kitô là Thiên Chúa. Tin sẽ cho ta nhận ra Chúa Kitô từ Thiên Chúa mà đến, và chỉ có Ngài mới thấy Chúa Cha. Cuối cùng hậu quả của tin là được sự sống đời đời. Sau đó, tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan mô tả sự sống đời đời được ban cho con người qua một thứ bánh là thịt mình Chúa. Đó là hành trình của đức tin. Và chìa khóa thứ hai, bánh hằng sống. Tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan đã lặp đi lặp lại mấy kiểu nói có vẻ đồng nghĩa với nhau như ta là bánh bởi trời xuống, ta là bánh hằng sống, rồi kiểu nói tổng hợp ta là bánh hằng sống bởi trời xuống. Cuối cùng một kiểu nói diễn tả tột đỉnh của chân lý, đó là bánh ta sẽ cho chính là thịt mình ta. Tất cả lý luận về bánh Chúa sẽ cho đi dần dần từ bánh bởi trời, bánh hằng sống, rồi bánh hằng sống bởi trời xuống, và cuối cùng, bánh đó là chính thịt mình Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, Gioan đã đưa độc giả nhận ra dần dần Chúa Giêsu là bánh thực với đủ mọi tư cách, từ trời xuống, ban sự sống đời đời. Bánh đó không phải là một biểu hiệu nào, nhưng chính là thịt mình Chúa. Sự đồng nhất giữa Chúa Giêsu và bánh này được diễn tả qua câu nói: ai tin thì có sự sống đời đời, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Như vậy Chúa Kitô và bánh này chỉ là một. Hơn nữa, bánh Chúa ban còn làm cho người ta sống lại, chẳng những cho hồn được sống viên mãn mà còn cho xác được sống lại trong ngày sau hết. Đó là một hậu quả của thánh thể. Sự sống lại trong ngày sau hết là dấu hiệu của giai đoạn chót của thời cánh chung. Thánh thể bảo đảm sự sống lại này và là dấu hiệu cho ta tham dự ngay từ bây giờ vào ơn sống lại ngày sau hết. Ý nghĩa cánh chung của thánh thể là thế. Như vậy, chúng ta đã hiểu được phần nào ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay. Dần dần, con người Chúa Giêsu, đối tượng của đức tin, được mặc khải dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Hôm nay, khía cạnh bánh hằng sống được nói tới. Đức tin của ta nơi Chúa Kitô là đức tin nơi bánh thánh thể Chúa ban cho ta. Với đức tin này, chúng ta sẽ ý thức hơn mỗi lần đi lễ và rước lễ. Xin Chúa Thánh Thể ban cho ta được tin tưởng thêm nơi Ngài, và năng có dịp để được rước lấy Ngài như của ăn nuôi sống ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Linh mục trước vấn đề tội lỗi của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Đề tài chia sẻ hôm nay là năm linh mục, suy nghĩ về linh mục trước vấn đề tội lỗi. Nội dung chia sẻ gồm 3 phần. Giúp con người bỏ đàn tội lỗi, đó là bổn phận quan trọng của linh mục. Tình hình con người thời nay trước vấn đề tội. Sám hối với việc bỏ đàn tội lỗi. Thứ nhất, giúp con người bỏ đàn tội lỗi, đó là bổn phận quan trọng của linh mục. Tội lỗi là một thực tế đau buồn, mọi tôn giáo đều nhắm mục đích giúp con người bỏ đàn tội. Riêng Kitô giáo, mục đích đó được thực hiện một cách đặc biệt, đó là ngôi hai Thiên Chúa giáng trần để cứu nhân loại khỏi tội. Trong chương trình cứu độ, Đức Kitô đã lập phép bí tích truyền chức thánh, người trao cho linh mục bổn phận cứu con người khỏi tội. Vì thế, món nợ của linh mục đối với Chúa là phải làm hết sức mình để cứu đoàn chiên khỏi tội. Vinh quang của linh mục là được chia sẻ vinh quang của Đức Mẹ và các thánh, là những người đã cộng tác với Đức Kitô trong việc cứu con người khỏi tội. Chúa phán với tiên tri Ezekiel: Ezekiel, ta đặt ngươi làm kẻ canh thức Israel, nếu ngươi không khuyến cáo các người ác bỏ đàn tội, thì nó phải chết. Nhưng ta sẽ hỏi tội ngươi về máu nó đã đổ ra. Thiết tưởng Chúa cũng nói như vậy với từng linh mục. Trong thánh lễ, linh mục đọc lời truyền phép. Đây là chén máu thầy sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Để nhiều người được tha tội, Đức Kitô đã đổ máu ra. Để con chiên được tha tội, linh mục cũng phải tham gia vào máu cứu độ của Đức Kitô bằng những hy sinh đời mình. Có nghĩa là linh mục có bổn phận cứu con người khỏi tội, không phải chỉ bằng phép giải tội mà còn bằng cuộc đời hy sinh của mình. Thứ hai, tình hình con người thời nay trước vấn đề tội. Tình hình con người thời nay trước vấn đề tội phải nhận là rất phức tạp. Chỉ xin nêu vắn tắt một số đặc điểm. Hiện nay, phong trào hưởng thụ tạo ra khát vọng tìm khoái lạc. Nó dần xuôi người ta nghĩ rằng, cái gì đem lại khoái lạc đều được phép dễ dàng, không cần xét cái đó là hợp đạo đức hay không. Hiện nay, phong trào tự mãn tạo ra một thái độ lẩn tránh sự biết mình, dù mình đầy tội. Thánh Gioan viết, ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta ưa thích tội lỗi hơn ánh sáng, bởi vì các việc của họ đều xấu. Ai làm sự xấu thì ghét ánh sáng, và không đến từ ánh sáng, vì sợ các việc của mình bị lộ ra. Hiện nay, phong trào cá nhân chủ nghĩa dễ tạo nên một thái độ tự bảo vệ với bất cứ giá nào, do đó người ta thích đổ lỗi cho người khác hơn là khiêm tốn nhận lỗi về mình. Hiện nay, phong trào tục hóa tạo nên một tâm thức mới về tội, đó là tội chỉ là việc xúc phạm đến người khác, chứ không có quy chiếu nào về Chúa. Do đó, xưa tội được hiểu là cái gì làm dơ bẩn tâm hồn trước Chúa, còn phải xin Chúa tha. Còn nay, tội được hiểu là cái gì làm hư mối tương quan với người khác, nên còn phải hòa giải. Hiện nay, phong trào trốn tránh trách nhiệm khá mạnh, nó tạo ra một tâm thức sai, nghĩa là tội được tha, thế là xong, còn việc đền tội và sửa lại những hậu quả của tội thì không lo tới. Hiện nay, phong trào mục đích biện minh cho phương tiện đang dâng cao. Để phục vụ mục đích tốt, người ta tưởng dùng bất kỳ phương tiện nào với bất cứ giá nào, dù cách đó, phương tiện đó là không đúng chỗ, nhất là tiền bạc. Hiện nay, có nhiều yếu tố tinh vi trói buộc con người vào ngục tù tội lỗi, tự mình, con người không thể cởi gỡ được. Đến đây chúng ta có thể nói, người ta rất khó hiểu được mọi nguyên nhân dẫn đến tội, cũng như mọi hậu quả do tội gây nên. Những chuyển biến lịch sử cho thấy có sự giảm bớt một số tội dữ dằn, nhưng lại nảy nở một số tội mới tinh vi. Vì thế, có một điều có thể nói mà không sợ lầm, đó là tội lỗi vẫn tràn lan. Trước tình hình như thế, linh mục giúp con người bỏ đàn tội bằng cách nào? Thứ ba, bỏ đàn tội thì phải thế nào? Xin dựa trên lời Kinh Thánh. Hãy trở về với ta với tất cả tấm lòng, trong sự chay tịnh, khóc lóc, kêu than của tan tóc. Hãy xé lòng mình ra chứ đừng xé áo. Ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới, ta sẽ đặt vào các ngươi một tinh thần mới. Xé lòng mình là đau đớn hối hận ăn năn. Trái tim mới, tinh thần mới là sự đổi mới tâm hồn, quyết tâm đi vào đường hẹp, dấn thân cho việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Không còn vô cảm trước đau khổ của người khác như thái độ của thầy tư tế trước nạn nhân bị cướp đánh nằm ở vệ đường, nhưng nhạy cảm hơn trước nỗi đau của người khác. không còn tự mãn như người Pha-ri-siêu cầu nguyện trước bàn thờ, nhưng khiêm tốn như người thu thuế đứng cuối nhà thờ. Không còn xa Chúa như người con phung phá, nhưng quyết tâm trở về bên Chúa để đón nhận ơn tha thứ. Để kết, tôi xin phép nói lên hai điều xác tín của tôi. Một là để đối phó với vấn đề tội, chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào ơn Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa. Hai là để được Chúa tha thứ, chúng ta phải biết tha thứ cho người khác, phải biết xót thương người khác. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con trong Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng gánh mang phong trần mà tay chân bàn tay, có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương của người Ấn có câu chuyện như sau. Thần Vishnu rất cảm động, nhưng cũng thật bực mình vì những lời cầu xin kiên nhẫn, dai dẳng của một người sùng đạo. Nên một hôm, thần đã hiện ra với người đó và nói rằng, ta ban cho con 3 điều ước, dù bất cứ điều ước nào cũng biến thành sự thật, nhưng sau đó, ta sẽ không cho con bất cứ điều gì nữa cả. Quá sung sướng và mãn nguyện, người sùng đạo liền xin điều thứ nhất. Xin cho vợ con chết đi, để con có thể có người vợ khác khá hơn. Ngay sau đó, dù không bệnh hoạn hay đau ốm gì, người vợ chết. Nhưng khi bà con bạn bè tụ họp để dự lễ tang và bắt đầu kể lại những đức tính hiếm có, những điều dễ thương và bao nhiêu chuyện tốt lành mà người quá cố đã làm cho họ, người sùng đạo mới nhận ra rằng mình đã quá hồ đồ và hấp tấp. Do đó, ông ta xin cho vợ sống lại. Bà vợ liền sống lại. Như vậy, ông chỉ còn lại một lời ước cuối cùng mà thôi. Ông nhất quyết tự nhủ với lòng sẽ không thể nào lầm lẫn một lần nữa, vì sẽ không còn cơ hội nào sửa chữa nếu bị sai lầm. Ông đã đủ khôn ngoan để biết rằng rất cần phải hỏi ý kiến nhiều người khác. Nhiều bạn bè khuyên ông nên xin trường sinh bất tử. Nhưng nhiều người khác lại bảo rằng, để sống lâu, dù có là trường sinh bất tử đi nữa, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sức khỏe tốt, vì nay đau mai ốm, và sức khỏe tốt để làm gì nếu không có tiền bạc, và có tiền bạc để làm gì nếu không có ai làm bạn chia sẻ tâm tình sớm hôm. Ý kiến nào cũng rất hay, lời khuyên nào cũng đầy chí lý. Ông phân vân, quá đội phân vân, rồi đâm ra lưỡng lự, không biết phải nghe ai. Ông lại càng phân vân và lo lắng hơn nữa, khi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng và không được phép lầm lẫn. Nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng người sùng đạo kia vẫn không quyết định được là phải xin điều nào là chính xác và đúng đắn. Sống lâu, sức khỏe, giàu sang hay tình yêu, điều nào cũng hấp dẫn. Điều nào cũng là những điều tối cần thiết trong đời sống. Cuối cùng, khi không thể kiên nhẫn thêm hơn, người đó đã xin với thần Vishnu như sau. Con van xin Ngài, hãy cho con biết, con phải làm điều gì đây? thần Vishnu bắt đầu cười khi thấy người mộ đạo đó quá khổ sở, bối rối, nên đã nói. Con hãy xin cho được luôn luôn mãn nguyện, dù cuộc đời có xảy ra như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của một Kitô hữu, không biết bao lần chúng ta đọc kinh lạy cha với lời nguyện rằng, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vâng, theo lời dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta luôn xin mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình đều được theo như ý cha. Nhưng vâng theo ý cha có phải là chuyện dễ thực hiện khi mà đời sống của con người bao giờ cũng thiếu niềm vui và thừa những nỗi buồn? Có phải lúc nào chúng ta cũng mãn nguyện chấp nhận mọi thánh ý của Chúa hay không? Mãn nguyện thế nào được khi ta phải đau đớn và bất lực trước cái chết của người thân? Hài lòng thế nào được khi ta phải nói lời chia tay vì một cuộc tình vừa đổ vỡ? Vui vẻ thế nào được khi ta nghẹn ngào ngao ngán trước những đổi thay của thế thái nhân tình? Vâng theo thánh ý thế nào được khi ta phải sống trong cảnh nghèo túng và thất nghiệp? Chấp nhận thế nào được khi ta tan gia bại sản trong một cuộc làm ăn thất bại? Nhận ra ý Chúa thế nào được khi con cái chúng ta trở thành những kẻ bất hiếu và ngỗ nghịch cho dù ta đã hết dạ yêu thương? Nhưng Thánh Gióp đã nói, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Chúng ta biết đón nhận niềm vui, hạnh phúc của Chúa ban trong tâm tình hân hoan cảm tạ, nhưng đồng thời cũng phải biết nhận ra tình yêu của Ngài qua những biến cố đau thương Ngài gửi đến trong cuộc đời của mình. Con người chào đời bằng tiếng khóc và đau khổ là một hành trang không thể thiếu trong cuộc lữ hành tại trần thế này. Nhưng nếu biết tận dụng đau khổ như một cơ hội để thăng tiến, chúng ta sẽ tìm gặp được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, vì sự đau khổ nào cũng hàm chứa nhiều bài học quý giá. Trong đường hy vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ với Chúa một tâm tình dễ thương như sau. Chúa muốn mưa, con cũng muốn. Chúa muốn nắng, con cũng muốn. Chúa muốn cực, con cũng muốn. Chúa muốn sướng, con cũng muốn. Chúa muốn buồn, con cũng muốn. Chúa muốn vui, con cũng muốn. Chúa và con chỉ có một, đó chính là bí quyết hạnh phúc của con. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con không thể nào tránh né được những va chạm, những xung đột giữa ý muốn của chúng con và thánh ý của Ngài. Nhưng lạy cha, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng theo ý cha mà thôi. Xin cho chúng con vui lòng từ bỏ ý riêng, chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, hòa đồng những khát vọng riêng tư, những nhu cầu của mình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên bình tĩnh, tự tin và vui vẻ để đón nhận những thất bại và đau khổ. Và đó là bí quyết giúp chúng con hóa giải mọi khó khăn, nghiệt ngã của cuộc đời.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Là từng gây phong trần mà tay trắng bàn tay, có chi dâng ngài còn chỉ có con tim này, có con tim này dịu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi yêu thương. biết dâng cho ngày đêm. Lễ dâng món hèn lòng thành kính con đáp đền.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.